là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác sẵn sàng cho ngày khai mạc SEA Games 31.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đối với huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấn chỉnh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Bộ Y tế xin ý kiến 2 tình huống ứng phó với dịch COVID-19.
Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ nhờ những quyết sách lớn của Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.
Hà Nội cùng các địa phương tổ chức nhiều sự kiện quảng bá thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Toàn quốc ghi nhận 33 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ thứ 3.
Do tâm lý sợ tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, từ chiều qua, cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, lượng phương tiện quay trở lại thủ đô có dấu hiệu tăng cao.
Hà Nội tạm giữ 30 đối tượng có hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 ngày nghỉ lễ.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ 2022 sẽ vắng 3 quốc gia trong khu vực.
Ngày càng nhiều nước trên thế giới dỡ bỏ các quy định phòng chống dịch.
Indonesia, 3 bệnh nhi tử vong nghi ngờ do viêm gan cấp tính. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31, thành phố chủ trì buổi kiểm tra cơ sở vật chất và động viên các đội tuyển quốc gia tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Chủ tịch thành phố đã kiểm tra công tác lắp đặt sân khấu, thiết bị, hệ thống âm thanh, hệ thống ánh sáng, máy chiếu và các thiết bị kỹ thuật tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tặng quà động viên lực lượng tập luyện phục vụ lễ khai mạc SEA Games 31. Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và động viên các huấn luyện viên, vận động viên, đội tuyển bi sắt và đội tuyển kiếm quốc tế tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh niềm tự hào của thủ đô khi là một trong những địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn lực lượng vận động viên Hà Nội thể hiện tinh thần thi đấu, fair play, tự tin, nỗ lực giành kết quả cao nhất. Qua đó quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước, thủ đô Hà Nội đến với bạn bè các quốc gia Đông Nam Á.
Tiếp đó, Chủ tịch thành phố đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc tổ chức thi đấu môn pencastilat tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, môn ủ xu tại nhà thi đấu quận Hoàn Kiếm, kiểm tra từng chi tiết như thảm trải, sàn đấu, công tác hậu cần. Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị các cấp tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội và tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc. Chủ tịch thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón tiếp các đoàn thể thao đến luyện tập và thi đấu, tổ chức hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, trong đó chú ý tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31, tăng cường quảng bá các điểm đến văn hóa du lịch của Hà Nội, tuyên truyền quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Hà Nội và các nước ASEAN.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 tại hội nghị ban chỉ đạo chương trình quý 1 năm 2022 về kết quả thực hiện chương trình số 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 9 tháng cuối năm 2022. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, cấp ủy, chính quyền các quận huyện thị xã, các xã tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện nghiêm hiệu quả công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo mục tiêu của chương trình số 04. Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, tổ chức đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm mới dự thi bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP. Đối với các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền công nhận trong năm 2022.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư tổ chức hợp tác nghiên cứu đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Theo kết luận, giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam còn nhiều hạn chế, khuyết điểm về tuyển sai quy trình, chương trình và quản lý đào tạo. Từ đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kỳ trong giai đoạn 2015-2019, yêu cầu Học viện Khoa học Xã hội bổ sung đầy đủ quy trình đào tạo, kiểm tra, làm rõ những trường hợp tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng, xử lý theo quy định nếu có sai phạm.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 của Chính phủ đến nay, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 80.998 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ 728.319 lượt người sử dụng lao động và trên 49,52 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. Cụ thể, thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23, toàn quốc có 381.655 lượt người sử dụng lao động, trên 36,54 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác được hỗ trợ với tổng kinh phí là 42.568 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 116 và quyết định số 28, có 346.664 lượt người sử dụng lao động và gần 12,98 triệu lượt người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 38.430 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đánh giá tổng thể chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động để đề xuất các chính sách tiếp theo.
Thưa quý vị các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới đã cập nhật kế hoạch chuẩn bị chiến lược sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và các bước cần thiết mà các quốc gia cần thực hiện tiến tới chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã xây dựng dự thảo các phương án kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Một là để COVID-19 trở thành bệnh lưu hành, hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng, không bị động để khi xuất hiện tình huống mới.
Hơn 200 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 được hoàn thành trong vòng 9 tháng kể từ khi phát động chiến dịch tiêm chủng lịch sử. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 cũng đã giảm mạnh với tỷ lệ tử vong thấp nhất trong vòng nhiều tháng. Các chuyên gia cũng đã phân tích về việc có nên coi COVID-19 là bệnh lưu hành hay không. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết.
Bên cạnh cái Omicron, virus tiếp tục đột biến. Nếu như chúng ta coi rằng một cái endemic thì hiện nay nó vẫn đang xuất hiện ở tất cả các nơi trên thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam mà chúng ta gọi là endemic được. Và như vậy cho nên là chúng ta không chủ quan, không lơ là cảnh giác. Chúng ta vẫn tiếp tục phải gì thực hiện tốt những cái mà khuyến cáo mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra.
Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cơ quan liên quan để hoàn thành xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022 và 2023. Trên cơ sở kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới, tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, thực hiện Nghị quyết 38, Bộ Y tế xây dựng các tình huống dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa. Tuy nhiên, do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần, dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Tình huống thứ hai, xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thông tin.
Dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để là chúng ta bị động mà phải chủ động hơn nữa. Như vậy dù kịch bản nó có ít xảy ra đi nữa thì chúng ta phải chuẩn bị, và lúc đấy với kịch bản này thì bên cạnh cả cái biện pháp mà chúng ta được sử dụng chung như là vấn đề vaccine, vấn đề thuốc điều trị, thì kể cả các cái biện pháp hành chính, biện pháp xã hội khi cần thiết thì cũng được chúng ta kích hoạt như trong thời gian qua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định dịch COVID-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành. Trước đó, cuối tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022, khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững. Ông Kidong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, khuyến nghị.
WHO khuyến nghị các
tổ chức y tế thế giới khuyến nghị các quốc gia lập kế hoạch cho 3 kịch bản trong 12 tháng tới, đó là virus tiếp tục phát triển nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh giảm dần theo thời gian. Thứ hai, với các biến thể ít nghiêm trọng hơn xuất hiện, các thuốc điều trị và vaccine có thể không còn cần thiết nữa. Tình huống xấu nhất với một biến thể động lực và có khả năng lây truyền cao đang xuất hiện và vaccine cần phải tiếp tục cập nhật, bảo đảm ưu tiên cho các nhóm nguy cơ cao.
Các kịch bản này cũng sẽ giúp Việt Nam đưa ra các phương án phòng chống dịch trong tình hình thực tiễn hiện nay khi một số biện pháp phòng chống không còn phù hợp như khai báo y tế, không tụ tập và giữ khoảng cách.
Những thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức, nhất là về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thương mại hàng hóa tiếp tục sôi động, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng trên 122 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%, qua đó góp phần xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp lập mới 1 tháng đạt trên 15.000, con số cao nhất từ trước đến nay. Còn nếu cộng với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì cao hơn gấp hơn 2 lần so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi tích cực nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị để kinh tế không lỡ nhịp với đà phục hồi. Các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.
Những nỗ lực và quyết tâm trong phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ đã đem lại những kết quả tích cực và rõ nét. Vốn, sức mua, sức sản xuất và các cân đối lớn của nền kinh tế là những chỉ dấu quan trọng phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế đang ngày càng mạnh mẽ. Mới qua 4 tháng đầu năm, nhưng mức tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng đã đạt được những con số khả quan. Nhu cầu về vốn tăng cao là một chỉ dấu quan trọng cho sự phục hồi và nhu cầu phát triển của nền kinh tế đang mạnh mẽ. Đến cuối tháng 4, đã có hơn 700.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra nền kinh tế nhằm phục vụ cho nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Con số này gấp tới 2,3 lần so với năm ngoái. Cùng với sự gia tăng về nhu cầu vốn, một tín hiệu tích cực nữa đó là sức mua của nền kinh tế đã tăng trở lại. Đồng thời, các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn được giữ vững, cũng là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế mức thấp, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, một loạt các chỉ số xếp hạng tín nhiệm dành cho Việt Nam đều được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Viện Quản trị Chandler Singapore vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số chính phủ tốt năm 2022, chỉ số toàn diện nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thứ 56 trong số tổng 104 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng.
Liên tục trong thời gian gần đây, giá xuất khẩu gạo Việt Nam tăng cao. Bên cạnh nhu cầu thế giới tăng do ảnh hưởng của đại dịch, giá gạo xuất khẩu tăng cao còn do mặt hàng này ngày càng khẳng định được thương hiệu và chất lượng của mình. Bộ Công Thương cho biết, dù giá gạo Việt Nam cao hơn một số nước xuất khẩu truyền thống, nhưng người tiêu dùng thế giới vẫn chọn ký hợp đồng nhập khẩu gạo Việt. Đáng chú ý, dòng gạo thơm, gạo đặc sản của Việt Nam như ST24, ST25, Jasmine đã vào được một số thị trường lớn như EU, giúp gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2022 sang thị trường EU sẽ đạt tối thiểu 60.000 tấn.
Thưa quý vị các bạn, quý 2 năm 2022 với khởi đầu là tháng 4 đã ghi nhận một khoảng thời gian khó khăn nhất của thị trường vốn trong vòng 2 năm trở lại đây. Một loạt các thông tin kém tích cực liên quan đến việc bắt giữ các nhân vật có ảnh hưởng trên thị trường đã tác động theo hướng tiêu cực dẫn diễn biến của thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu. Chính phủ và Bộ Tài chính đã phải có những động thái để ổn định lại thị trường. Thêm vào đó thì những yếu tố vĩ mô liên quan đến quá trình hồi phục kinh tế, mở rộng đầu tư được kỳ vọng sẽ là động lực cho thị trường vốn trong khoảng thời gian còn lại của quý 2 và của năm nay.
Theo biểu đồ giao dịch của chỉ số Vietnam Index trong tháng 4, chỉ trong vòng 25 ngày, sàn Thương phố Hồ Chí Minh đã mất đi toàn bộ thành quả tăng trưởng tích lũy suốt từ tháng 8 năm 2021. Trong tháng, thị trường giao dịch với thanh khoản thấp, kèm theo đó là một loạt các thông tin tiêu cực và cả những tin đồn thất thiệt liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên sàn. Thị trường liên tục đón nhận các phiên giảm điểm sốc mạnh, khiến cho danh mục của nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại. Anh Lê Hoàng Tùng, nhà đầu tư cho biết.
Thị trường giảm trong những cái giờ nhất định, như là giống như tầm khoảng 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và những cái phiên ATC hay ATO. Tôi khá là lo lắng về cái tình hình thị trường này giống những năm 2018. đấy là thị trường sụt giảm mạnh và sau đó đi ngang trong khoảng vài năm liền.
Trong khi đó, với thị trường trái phiếu, việc các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý với các trường hợp vi phạm trên thị trường, các thông tin tiêu cực đã khiến cho các nhà đầu tư ngần ngại hơn khi giải ngân. Đây cũng là quan điểm của anh Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên tư vấn đầu tư trái phiếu.
Một cái tâm lý lo sợ về thị trường này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là khách hàng cảm thấy là họ không mất niềm tin vào thị trường trái phiếu ở ngay thời điểm hiện tại khi với cái thông tin Tân Hoàng Minh, cộng nữa là cái việc là họ sẽ e dè trong việc là giải ngân.
Thị trường vốn gồm các cấu phần là thị trường trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán phái sinh. Và khi 2/3 thành phần gặp phải vấn đề thị trường, vốn sẽ đứng trước những rủi ro và có thể gây ảnh hưởng tới cả nền kinh tế. Do đó, các cơ quan chức năng đã có những giải pháp ổn định lại thị trường, trấn an các nhà đầu tư. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.
Tiềm năng của thị trường chứng khoán vẫn ra cái gọi là rất là tốt. Mà từ đầu năm đến giờ ấy, thì doanh nghiệp nước ngoài chỉ có cái bán ra có 163 triệu đô. Và đối với cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi thì luôn luôn có cái ủng hộ và luôn luôn có cái bám sát, luôn luôn giám sát và theo dõi để thị trường chứng khoán nó phát triển một cách minh bạch.
Theo các chuyên gia, với những nền tảng vĩ mô sẵn có, cộng với chất xúc tác từ quá trình phục hồi nền kinh tế, mùa đại hội cổ đông, thị trường vốn vẫn có nhiều dư địa để phục hồi trong quý 2 và xa hơn nữa là trong cả năm 2022. Ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc Công ty Chứng và ông Trần Xuân Bách, Bộ Phân tích Thị trường, Công ty Chứng khoán Bảo Việt, nhận định.
Thì cái thông tin liên quan đến những cái thông tin xấu của quý 1 đã được thông tin ra hết. Và quý 2 này thì chúng ta có thể chờ đợi một mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp khi mà các doanh nghiệp đưa ra một loạt các kế hoạch về tăng trưởng kinh doanh cộng với cả kế hoạch tăng vốn.
Nếu như nhìn về mặt dài hạn, thì nó sẽ là một cái thông tin giúp cho thị trường trái phiếu có một sự minh bạch và nó sẽ giúp cho về mặt dài hạn thì nó sẽ giúp cho thị trường trái phiếu nó trở nên lành mạnh hơn và nó sẽ tạo ra một kênh huy động vốn tốt hơn.
Nhìn về dài hạn thì thị trường trái phiếu sẽ có sự minh bạch và phát triển bền vững hơn. Với những cơ sở đã có, thị trường vốn kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho quá trình phục hồi của nền kinh tế, ít nhất là trong quý 2 và xa hơn là trong trung dài và dài hạn một vài năm tới.
Tiếp theo là những thông tin về kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, nhiều điểm du lịch trên cả nước rất đông khách, nhiều nơi xảy ra hiện tượng cháy phòng, kín khách đặt các dịch vụ vui chơi giải trí. Tại Hà Nội, nhiều điểm vui chơi đông kín khách tham quan trải nghiệm, nhiều dịch vụ lưu trú ở khu vực ngoại thành không đủ để cung cấp do lượng khách quá đông. Tại Hà Nội, dịp này, nhiều sự kiện quảng bá du lịch được tổ chức, trong đó phải kể đến lễ hội quà tặng du lịch năm 2022 diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu quà tặng của các làng nghề ở không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khai mạc năm du lịch Sơn Tây Xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây vào ngày 30 tháng 4, khai mạc tuần văn hóa du lịch Bát Tràng từ ngày 28 tháng 4, khai trương tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, phiên bản mới vào tối 29 tháng 4. Các sự kiện lễ hội quảng bá du lịch tại thủ đô đã mang đến tín hiệu vui khi lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Một số địa điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội đón lượng khách tăng đột biến trong 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Điển hình như Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 34.000 người, Vườn Thú Hà Nội đón 40.000 tới 50.000 du khách, Công viên Nước Hồ Tây đã đón hơn 10.000 du khách riêng trong ngày 30 tháng 4, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã đón khoảng 8.000 tới 9.000 khách một ngày, Bảo tàng Thiên nhiên, Bảo tàng Dân tộc học cũng là những địa điểm thu hút rất đông du khách, nhất là trẻ em.
Không chỉ ở Hà Nội, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng tổ chức các lễ hội du lịch đón lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ năm nay, Vịnh Hạ Long đón hơn 24.000 lượt khách tham quan, trong đó có cả khách quốc tế, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, hầu hết nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn kín phòng, dự kiến trong dịp này, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1 triệu khách, trong đó riêng Sầm Sơn đón khoảng 700.000 lượt khách. Trong khi đó, Hội Khách sạn Khánh Hòa thông tin công suất phòng khách sạn tại khu vực bãi dài, các resort ở khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh đạt từ 90 đến 100%, khu vực Ninh Vân có nơi đạt 100% công suất phòng.
Đánh giá về hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 những ngày qua, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng sau thời gian dài phòng chống dịch, nhu cầu du lịch của người dân đã trở lại mạnh mẽ. Điều đó cho thấy ngành du lịch đang trên đà phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, xu hướng du lịch của người dân đã thay đổi, du lịch tự túc lên ngôi. Vì thế, để thu hút khách đặt tour trở lại, các đơn vị kinh doanh du lịch, trong đó có lữ hành, cần xây dựng thêm nhiều sản phẩm độc và lạ, các chương trình hấp dẫn không chỉ về giá mà còn cần nâng cấp chất lượng hơn.
Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy tăng cường 10 đôi tàu tới các điểm nóng du lịch trên các tuyến theo kế hoạch vận tải hè. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy hàng ngày 4 đôi tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Tuyến Sài Gòn-Đà Nẵng chạy đôi tàu SE21, SE22. Tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn chạy đôi tàu SQN1, SQN2. Tuyến Sài Gòn-Nha Trang đôi tàu SNT1, SNT2. Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết đôi tàu SPT1, SPT2. Trước đó, ở khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết đã mở bán các tàu dịp hè từ ngày 25 tháng 4. Ngoài 4 đôi tàu thống nhất, tuyến Hà Nội Vinh chạy đôi tàu NA1, NA2.
Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, hôm qua, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người. Thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 4.559 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 617 trường hợp, tạm giữ 77 ô tô, 1.594 mô tô và 13 phương tiện khác. Trên đường thủy nội địa, cảnh sát đường thủy xử lý 89 trường hợp so với ngày nghỉ lễ thứ 3 của năm 2021, giảm 79 trường hợp, giảm 88,76%. Ra quyết định xử phạt 64 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện khác.
Do tâm lý sợ tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, từ chiều qua cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, lượng phương tiện quay trở lại thủ đô có dấu hiệu tăng cao. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ùn tắc gần 4 km theo hướng vào nội đô, kéo dài tới xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Tới khoảng 16 giờ, cảnh ùn tắc chấm dứt trên tuyến này, nhưng lượng xe cộ vẫn đông. Cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình sang quốc lộ 1A cũ để giảm áp lực giao thông. Cảnh sát giao thông dự báo hôm nay mùng 3 tháng 5, lượng phương tiện từ các tỉnh trở lại Hà Nội tăng cao, đặc biệt hướng Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế nên sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp.
Theo thông tin từ Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội, vào rạng sáng ngày mùng 2 tháng 5, trong lúc triển khai cắm chốt kết hợp hóa trang tuần tra trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng. Ngay khi triển khai công tác truy quét, lực lượng 141 đã bắt giữ 8 xe và 15 đối tượng, đồng thời bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, làm rõ. Trước đó, vào đêm 30 tháng 4, các tổ công tác 141 của Công an thành phố Hà Nội cũng đã tạm giữ 15 đối tượng và các hành vi nêu trên. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để mở rộng công tác điều tra. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Brian Nichol khẳng định Cuba, Nicaragua và Venezuela sẽ không nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 6 tại Los Angeles. Ngoại trưởng Cuba đã chỉ trích ý đồ của Mỹ cô lập ngoại giao đảo quốc Caribbean thông qua việc loại bỏ Havana khỏi các hoạt động chủ bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ, đồng thời khẳng định rằng đây sẽ là một bước lùi trong lịch sử cuộc họp châu lục này.
Thái Lan và Nhật Bản đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và bao trùm, đồng thời ký 3 hiệp định nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 1 đến 2 tháng 5. Sau cuộc hội đàm chính thức, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chứng kiến lễ ký 3 hiệp định giữa hai nước bao gồm trao đổi biên bản về hợp tác tài chính, hiệp định chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ Thái Lan và trao đổi biên bản về khoản tài trợ của chính phủ Nhật Bản theo chương trình hỗ trợ ứng phó khẩn cấp khủng hoảng COVID-19.
Ủy ban châu Âu dự kiến sớm nhất là vào ngày 4 tháng 5 sẽ đạt được thỏa thuận trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, nhiều khả năng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ đầu năm tới. Thế nhưng, việc này đang bị trì hoãn vì sự phản đối từ Hungary và Slovakia. Thậm chí Hungary sẽ đe dọa sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn gói trừng phạt này.
Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận khoảng 513,68 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,26 triệu ca tử vong. Trước những tiến bộ đạt được của vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong việc giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và tử vong, ngày càng nhiều nước trên thế giới dỡ bỏ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường trước khi đại dịch bùng phát.
Cụ thể, Israel thông báo các dịch vụ liên quan đến dịch COVID-19 như địa điểm xét nghiệm, phòng xét nghiệm, cơ chế truy vết để bẻ gãy chuỗi lây nhiễm sẽ được giảm quy mô, nhưng có thể được tái kích hoạt bất cứ thời điểm nào nếu bùng phát dịch. Israel đang giảm bớt các biện pháp phòng chống COVID-19 nhờ thực tế tỷ lệ lây nhiễm cũng như nhập viện đã xuống mức thấp. Mặc dù vậy, Bộ Y tế Israel vẫn nâng cao cảnh giác, cho biết những dịch vụ bị thu hẹp này có thể được mở rộng lại nhanh chóng trong trường hợp bùng phát làn sóng dịch mới hay một biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện.
Trong khi đó, Hàn Quốc cũng bắt đầu bãi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ngoài trời. Tuy nhiên, hầu hết người dân ở thủ đô Seoul vẫn đeo khẩu trang do cảm giác chưa thật sự yên tâm, và với nhiều người, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân từ lâu và đeo khẩu trang là vì lợi ích của cộng đồng.
Trong khi đó, nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của châu Phi được ra mắt vào năm ngoái như một trung tâm tiên phong về sản xuất vaccine tại khu vực vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp vì sự chậm trễ trong việc bàn giao vaccine của các nước phương Tây, đang có nguy cơ phải đóng cửa vì ế ẩm.
Chính quyền Bắc Kinh đã cấp giấy phép lái xe tự hành đầu tiên cho hai nhà điều hành taxi không người lái là Baidu và Poly. Dịch vụ taxi không người lái hoạt động trên những con đường thông thoáng trong khu vực rộng khoảng 60 km2 ở khu phát triển kinh tế và công nghệ Bắc Kinh. Hiện taxi không người lái đã được cấp phép tại Bắc Kinh và 7 thành phố khác. Con số này được dự kiến tăng lên 65 thành phố vào năm 2025 và 100 thành phố vào năm 2030.
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin hôm qua, lực lượng cứu hộ đã cứu thêm được một người còn sống ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này. Như vậy, đây là người thứ 8 được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi vụ sập nhà. Ngày 29 tháng 4, tòa nhà cao tầng bao gồm các căn hộ, một khách sạn và một rạp chiếu phim đã bị đổ sập. Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 người, trong đó có chủ tòa nhà và một nhóm giám sát an toàn.
Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi và cảnh giác với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nước này ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhi có các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật, mất ý thức và đã tử vong do nghi ngờ bị bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân.
Bản tin thể thao. Ban tổ chức SEA Games 31 vừa lựa chọn vận động viên điền kinh Quách Thị Lan là người đại diện Việt Nam châm ngọn đuốc của SEA Games 31 trong tối khai mạc tại sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch ban đầu, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc SEA Games 31. Tuy nhiên, ban tổ chức đã có sự thay đổi và trao trọng trách này cho vận động viên từng giành huy chương vàng ASEAN 18 môn điền kinh Quách Thị Lan. Theo đó, Hoàng Xuân Vinh sẽ trao ngọn đuốc cho Quách Thị Lan như lời gửi gắm của thế hệ đi trước với thế hệ đàn em đi sau: hãy thi đấu thật tốt, giành vinh quang cho Tổ quốc. Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan sẽ đại diện cho đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu ở các nội dung của cự ly 400m. Trong tối khai mạc SEA Games 31, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng thuộc đội bơi Việt Nam sẽ đại diện các vận động viên đọc lời tuyên thệ. Người nhận trọng trách cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc là vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An. Vòng 35 ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Brentford trên sân nhà. Phút thứ 9 của trận đấu, Elegant có đường truyền vào thuận lợi cho Bruno Fernandes lập công, mở tỷ số cho MU. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tràn lên tấn công. Trong khi đó, Eriksen dù chơi rất hay, nhưng các đồng đội của anh lại không thể tận dụng được những cơ hội mà tiền vệ người Đan Mạch tạo ra. Bước sang hiệp 2, trong khi Brentford cố gắng tìm bàn gỡ, thì MU đã có được bàn thắng thứ 2. Người lập công là Ronaldo, bàn thắng được ghi trên chấm 11m. Chưa dừng lại ở đó, khi mà chỉ 10 phút sau, Varane bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho MU. Chung cuộc, MU có chiến thắng đậm 3-0 trước Brentford trong trận đấu cuối cùng được đá tại Old Trafford mùa này. Vòng 35 Serie A, Salernitana đến làm khách trên sân của Atalanta. Đội chủ nhà đang cần một chiến thắng để tìm kiếm cơ hội góp mặt tại Cúp châu Âu mùa sau. Còn Salernitana cũng cần có thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Là đội được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, Atalanta sớm tạo được một thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, Khi mà những chân sút của họ còn chưa thể tìm được đường vào khung thành của đối phương, thì chính đội khách lại là những người có được bàn thắng trước ở phút 27 từ pha dứt điểm cận thành của Edison. Các cầu thủ Atalanta bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi ở những phút sau đó. 2 phút trước khi hết giờ, Pasalic đã mang về bàn thắng quý giá cho đội chủ nhà để ấn định tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến cả hai đội đều không thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mùng 3 tháng 5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiệt độ miền Bắc chạm ngưỡng 30 độ C, ngày nắng, mưa chỉ còn rải rác vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông lúc chiều tối và tối. Cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.